Chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này của Ban Kịch Sống, kính mời quý vị thưởng thức phần 3 của vở bi trường kịch Tấm Lòng Của Biển của hai soạn giả tài danh Hà Triều, Hoa Phượng. Với thành phần diễn viên Túy Hồng trong vai Dì Hai Vú, Lan Ngọc trong vai Xuân, Người Ở Gái, Quỳnh Long Giang trong vai Ông Chủ Nhà, Hoàng Bảo trong vai Giáo Oanh, Trần Nhật Phong trong vai Cử Hưng, Hoàng Đạo trong vai Tấn, con trai của ông chủ, và đặc biệt với sự góp mặt của nghệ sĩ Phượng Mai trong vai cô Hai Thanh.
Cô Xuân.
Ê?
Làm gì mà tôi kêu 2-3 lần không nghe vậy?
Cậu làm tôi hết hồn hả?
Ngó ông Táo, bộ muốn thôi miên ổng hả? Ủa, hình ai giống tôi quá vậy?
Thì hình cậu ba chứ hình ai?
Trời đất, hình tôi mà sao tôi nhìn không có ra tôi vậy ha? Gò má thì bên cao bên thấp, chân mày á giống như bị chém có thẹo, cái miệng thì méo xẹo, lỗ mũi thì... Trời ơi, bộ tôi xấu dữ vậy sao cô Xuân? Mà ở đâu cô có tấm hình này vậy?
Ông giận, ông xé bỏ thùng rác. Tôi tiếc, tôi lượm đem vô. Mà không có hồ, thì tôi lấy cơm nguội, tôi dán. Nên cái mặt của cậu cũng thành vậy đó chứ.
Trời ơi, thiệt tình à, cô hại tiêu cái sắc đẹp của tôi hết rồi. Thôi, cô bỏ tấm hình này đi. Mai mốt á, tôi cho cô tấm hình khác, đẹp trai hơn nhiều.
Thiệt hả cậu ba? Nè, cậu hứa phải nhớ đó nha.
Cô Xuân à, ba tôi đâu rồi?
Dạ, ông Út mời ông đi ăn sáng. 2 giờ rồi á, mà chưa thấy trở về.
Còn chị Hai tôi?
Cô Hai hả? Đang ngủ. Còn Dượng Hai á thì...
Dượng Hai nào?
Cậu Cử Hưng đó.
Hưng thì nói là Hưng, còn bày đặt Cử Hưng nữa. Sao, cái ông Cử Dượng Hai của cô có gì lạ không?
Dạ, ổng đến đây nhằm bữa cơm trưa, nên cô Hai và ổng ăn cơm trưa, ăn xong rồi thì mới...
Thôi.
Dạ.
Cô nói dài dòng quá đi, tôi hiểu rồi. Ông Cử đến đây gặp buổi cơm trưa, ăn xong rồi á thì họ xỉa răng.
Dạ chưa, ăn la xét xong rồi mới xỉa răng.
Ý, tôi quên. Chị Hai tôi á, là giới thượng lưu, ăn la xét rồi mới xỉa răng. Nè, mà ông đến có nói gì lạ không?
Mà hồi nãy tôi kể tới đâu rồi cậu ba?
Thì nói tới cái đoạn xỉa răng đó.
Tôi nhớ rồi, ông nói là tới mời cô Hai đi Biên Hòa chơi, rồi cái... hết rồi.
Vậy mà làm người ta theo dõi lãng xẹt à? Bộ họ không đi cấp à?
Dạ không, đi Biên Hòa thôi. Cậu ba à, cậu lên nhà trên chơi.
Trời, cái cô này suối ác ghê. Tôi bị ông già ông khai trừ rồi, biểu tôi lên trển để ổng cho tôi ăn ba ton sao? Ổng còn hâm lấy ông Quyển của tôi làm ổng điếu đó.
Cậu ba nói vậy chứ, hùng dữ đâu có nỡ ăn thịt con cậu ba.
Đúng rồi. Nếu bà ba tôi ổng muốn chặt ông Quyển làm ổng điếu, thì tôi sẵn sàng chặt ống Quyển của...
Của ai cậu ba?
Của ông anh rể tôi chứ ai. Ai ngu chặt của mình chi cho có tật.
Cậu ba, cậu tới lui hoài, coi chừng gặp ông đó.
Đừng lo, tôi về lần này rồi, tôi đi luôn mà.
Cậu ba, cậu đi luôn hả?
Với cô tôi mới nói à. Tôi có việc làm rồi. Tôi về lấy ít quần áo để đem theo. Tôi đợi chị Hai tôi thức dậy, tôi vô phòng lấy ít giấy tờ cần thiết, rồi tôi đi liền.
Cậu ba, cậu đi rồi, chừng nào cậu mới về lại?
Thì chừng nào cô có chồng, tôi về mừng cô. Ủa, dì Hai đâu? Sao tôi không thấy?
Dì Hai đi chợ mua vali rồi.
Nói tới nói lui mới nhớ, cô ra chợ mua giùm tôi cái cặp táp với lại thuốc 12 viên. Làm phước đi, sau này có con á thì đầu đậu đó, chứ không có giống tôi đâu.
Dạ. À, cậu ba, quên đưa tiền.
Ý, quên. Ủa, mà đâu còn cắt nào. Thôi, cô ra tiệm bà Bảy nó bán cho tôi trả tiền sau.
Dạ.
Ủa, em mới về đó hả?
Dạ.
Sao không lên nhà trên?
Lên ăn trộm hay lên chi hai?
Không ăn trộm chứ lén lút làm gì?
Ba mới đuổi em hồi sáng thôi, mà chị đổi thái độ mau quá vậy chị hai? Hồi nào tới giờ chị đâu có nói với em cái giọng đó.
Chứ hồi nào tới giờ mày có ăn nói vô phép vô tắc như hồi sáng này đâu.
À, té ra chị bên ông chồng tương lai của chị ha. Kể ra anh Hưng cũng có phước quá chứ.
Không phải Bình, nhưng tao không muốn thấy một đứa em ngỗ nghịch như mày.
Chị muốn thấy em, hay là không muốn thấy em cũng được, vì em đã lỡ ra đời rồi. Nếu chị không muốn gặp mặt em nữa, điều này em có thể giúp chị. Ba, ổng là ba ruột của em, mà ổng không có nhìn em, thì chị với em cũng giống như người dưng nước lã, chứ không có ăn thua gì hết. Chị có hiểu câu nói của em chưa?
Mày ăn nói cao siêu quá. Tao làm sao hiểu nổi?
Không có cao siêu đâu chị hai. Sở dĩ mà em về đây là vì để chuẩn bị cuộc ra đi vĩnh viễn không có trở lại đây nữa. Em cần mang theo những thư từ sách vở. Chị mở phòng cho em lấy.
À, được rồi. Muốn lấy gì thì lấy đi. Nhưng mà chỉ trừ ra là...
Trừ ra cái gia tài. Đừng có nên lấy phải không chị? Chị nói với ba, sau này 300 tuổi già, đừng có cho em một món gì thuộc về gia sản này. Dành hết cho chị đi. Mà sau khi chị thành gia thất rồi, thì chị nên cho dì hai một ít tiền để mà dưỡng già. Thì tới chừng đó đó chị hai, chị làm ăn mới khá được.
Mày rủa tao đó hả Tấn?
Nói chơi chứ rủa gì? À, nói là nói chơi vậy... Chứ tướng chị khó nghèo lắm. Tướng sang sẵn mà.
Thôi, đừng có nhiều chuyện nữa. Nè, muốn lấy gì thì lấy lẹ đi. Ba về tới bây giờ rồi đó.
Ủa, dì hai. Chà, lúc này dì hai làm ăn khá, đồ đạc nhiều, mua thêm vali để đựng ha. Chị hai, trong nhà có chuyện gì mà dì hai mặt buồn quá vậy? Bộ chị ăn hiếp dì hai hả?
Thôi đi, đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện quá đi. Vô lấy đồ lẹ lên đi. Đi đi, lẹ đi.
Được rồi.
Mơ ủi đồ này cho con. Rồi không biết, chừng nào, má có thể làm được cái việc này nữa.
Má con Thành, tôi tới đây không phải muốn nói lại tình xưa, mà chỉ muốn người ta phải trả lại cho bà cái quyền làm mẹ. Và chính con Thanh phải gọi bà bằng tiếng mẹ mà bà đã mất suốt 20 mấy năm trời.
Trời ơi!
Chị hai, cái thơ này quan trọng lắm chị biết chưa?
Thơ gì? Bộ thơ bộ của mày hả?
Nói bậy. Thơ của má đó. Lúc má đau nằm nhà thương, em học ở trên Đà Lạt, má gửi lên cho em. Giờ chị có làm gì thì làm đi. Làm gì ngồi canh em hoài vậy? Em không có ăn cắp ra vô quạt máy gì đâu mà sợ. Cả gia tài mà em còn không cần. Ba cái thứ lặt vặt đó em cần sao?
Cái thằng nói chuyện thấy bắt ghét. Toàn là móc họng không à. Thôi, không nói chuyện với mày nữa. Để xuống bếp coi dì hai làm gì nè. Dì hai. Dạ. Dì làm gì đó dì hai?
Dạ thưa, tôi ủi đồ đó cô hai.
Ai mà không thấy. Nhưng mà tôi muốn hỏi dì đang ủi cái gì.
Dạ hồi nào tới giờ, dạ tôi chỉ ủi đồ cho ông với cô hai, chứ có ủi cho ai khác đâu cô hai.
Nhưng mà tôi bảo đưa đây, dì nghe không?
Dạ tôi đang ủi mà cô hai.
Tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi đã bảo dì đi đi, tại sao cứ nấn ná ở đây hoài vậy? Tôi kêu dì dẹp, nghe không?
Cô hai ơi,
dẹp đi.
Cô hai ơi, cô chừng dơ.
Không cần.
Cô hai để cho tôi ủi đồ cho cô, tôi sắp đàng hoàng đã cô hai.
Tôi nói tôi không cần. Tôi biết mà. Tôi biết ở trong bụng dì muốn gì rồi mà. Ba tôi ổng lánh mặt để dì đi đó. Ổng không có về đâu. Mà dì chờ dì đợi.
Cô hai, không phải là tôi chờ ông chủ đâu cô hai. Cô đừng có nói oan tội nghiệp tôi mà cô hai.
Nè, dì đừng có để tôi nói nhiều. Tôi nói nhiều dì mắc cỡ cho mà chịu à. Ba tôi ổng nói cho tôi nghe hết rồi. Dì hiểu không?
Dạ.
Dì có nghe tôi nói không?
Dạ có. Cô hai à, cô nói ít, tôi cũng thấy xấu hổ lương tâm rồi. Tôi định là tôi ủi hết cái mớ đồ này cho cô, rồi tôi sắp vô tủ đàng hoàng. Tôi sẽ đi liền cũng không muộn mà cô hai.
Còn gì nữa mà muộn chứ không muộn. Má tôi mất đã 7 năm. Trong 7 năm đó, dì hưởng biết bao nhiêu là sự âu yếm của ba tôi. Tôi nói cho dì biết nè, lớn tuổi rồi sanh đẻ khó lắm, không phải như hồi còn trẻ đâu. Dì nghe chưa?
Dạ. Dạ tôi nghe. Dạ tôi biết. Dạ tôi biết. Tôi đi liền bây giờ cô hai à. Tôi đi liền bây giờ cô hai.
Anh kiếm chị hai hả? Chị dưới bếp kìa.
Ồ vậy hả? Vậy để anh xuống bếp nói chuyện với chị hai. Nè đi em.
Để em nói chuyện với dì một chút mà.
Cô hai à, cô lên nhà trên với vườn hai đi. Tôi đi liền bây giờ mà tôi không có ở lại đâu cô hai.
Ủa dì hai, dì đi đâu vậy?
Dạ tôi xin nghỉ việc đó vườn hai à.
Ờ dì nghỉ việc ở đây rồi, dì đi làm ở đâu?
Dạ cũng chưa biết nữa.
Vậy dì có con cái gì không?
Dạ hồi trước tôi có sanh một lần mà nuôi không được cậu hai.
Tội nghiệp chưa, mà là trai hay là gái gì hai?
Dạ con gái. Rồi sau đó tôi được ông bà chủ mướn nuôi vú cô hai đây từ khi cô mới lọt lòng. Nói thật với Dượng hai nha, tôi thương cô hai. Tôi thương như là con ruột của tôi đó Dượng.
Cảm ơn dì, nhưng tiếc dì không phải là mẹ đẻ của tôi.
Cô hai à, bây giờ người ta nuôi con bằng sữa bò sữa hộp, còn ngày xưa tôi nuôi cô bằng chính dòng sữa mẹ. Cô hai, xin cô cho tôi được thương cô như là con gái của tôi nha cô
hai. Tôi không có cấm gì, nhưng tôi xin dì đừng có lầm lẫn tình cảm của một bà vú và tình cảm của một bà mẹ, chỉ có vậy thôi. Dì nghe không?
Tôi không lầm lẫn đâu cô hai. Tôi còn nhớ lúc cô lên 4 tuổi, cả nhà mình chạy loạn. Cô ôm chặt lấy tôi và thỏ thẻ nói: "Vú ơi, vú ở với Thanh Hoài nghe vú." Tôi lật đật tôi trả lời: "Vú sẽ ở với con đến già đến chết." Mà bây giờ 20 mấy năm trời trôi qua, vú không giữ được lời hứa với con. Chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc vú phải ra đi thôi con à.
Ủa, hội họp gì mà thấy có vẻ quan trọng vậy?
Dì hai xin nghỉ việc rồi. Cô còn không biết hay sao?
Ai biết gì đâu. Ủa dì hai, sao dì nghỉ việc? Ai đuổi gì vậy?
Dạ không, không có ai đuổi hết. Tôi tự xin nghỉ cô ba à.
Dì làm như con còn con nít, không có khi nào dì tự nghỉ việc hết. Cái này là tại ai đây nè?
Tại tao đi nè. Tại tao đuổi dì là tại dì dĩ à.
Cô hai, tôi lại cô, tôi gian lại cô, xin cô đừng nói chuyện đó. Tôi mang ơn cô suốt đời nghe cô hai. Tôi lại cô hai ơi.
Cái nhà này riết rồi bị đuổi hết. À dì hai, dì làm ơn ra chợ lãnh cô Xuân về giùm con dì hai.
Tại sao vậy cô ba?
Cô Xuân cổ bị bắt ngoài chợ á. Hồi nãy cô mượn cổ đi mua giùm con cái cặp táp, cổ quên đem tiền ăn cắp của người ta rồi bị thợp cổ rồi.
Cậu ba đừng nói vậy, xui cho nó tội nghiệp cậu ba.
Nói chơi cho vui chứ. Thôi dì hai, ra nói với cổ á, con có công chuyện đi gấp. Dì đi giùm con liền đi.
Dạ, tôi đi liền bây giờ đi cậu ba. Dạ.
Nè, dì hai. Dì nói với cổ á, con tính cưới cổ và làm vợ đó. Mà cổ đi chợ cái kiểu này, chồng ở nhà ghen teo ruột hết còn gì.
Tấn, trời đất ơi, mày ăn nói cái gì kỳ vậy? Riết rồi không giữ gìn danh giá gì hết trơn vậy?
Em có danh giá gì đâu mà giữ gìn chị.
Mày nói riết rồi không sợ người ta khinh à?
Có ai coi trọng em đâu mà sợ người ta khinh. Chỉ có chị với anh cử em đây á, thì còn có danh giá để mà giữ. Để được người ta trọng. Chớ còn hạng em ở trong nhà, làm con á, thì làm con phó. Ra đường làm dân á, thì làm dân phó. Phải hồi đó má sanh em ra là con gái, chắc bây giờ làm vợ phó rồi.
Nói tầm bậy à. Đất ơi, bả đi thì để cho bả đi đi. Kiếp chuyện sai biểu cho mất công không à, mất thì giờ thêm nữa à.
Em đâu có dám sai biểu gì hai, buộc lòng em phải kiếm cách cho dĩ đi. Để em nói với chị nghe một chuyện rất là quan trọng.
Thôi đủ rồi, mình lên nhà trên nói chuyện đi em.
Tôi bị ông già đuổi rồi, anh kêu tôi lên trển chi? Anh muốn đi á, đi mình đi.
Cậu không đi, tôi lên trển nói chuyện với ai đây?
Vậy thì ở đây.
Ở đây tôi thấy không khí ngột ngạt quá. Ở nhà bếp hôi hám nói chuyện gì chứ?
Đừng có khi dễ nhà bếp, không có nó đói lắm anh à. Thôi, xin phép anh, để tôi nói chuyện riêng với chị hai tôi.
Vậy thôi anh về nghe Thanh, mai anh trở lại, hai chị em nói chuyện đi.
Chị hai, tại sao chị lại đuổi dì hai vú vậy?
Trời ơi, mày giống đàn bà con gái sao mà nhiều chuyện quá vậy Tấn?
Trời đất ơi, chị nói gì kỳ cục vậy chị hai?
Chứ tại sao chuyện gì của người ta mày cũng biết hết vậy, hả?
Em muốn biết chị đuổi dì hai, mà được sự đồng ý của ba hay không?
Sao không?
Ba đồng ý thiệt hả?
Sao không? Chuyện người ở không có ba ở nhà, thì tao giải quyết cũng được vậy. Nè, mày em tao hay là mày anh tao, hả?
Mai mà em là em của chị, chứ em mà là anh hả, thì em thảo uống thuốc chuột tự giận chết cho rồi.
Nè, mày có biết tại sao mà tao đuổi dì hai không?
Biết chứ, tại vì chị nghe lời người chồng ích kỷ, tại vì chị là một đứa con bất hiếu.
Khốn nạn! Mày đừng có hỗn, tao đợi ba về, tao mét cho mày coi.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của vở Bi Trần Kịch Tấm Lòng Cửa Biển của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng và xin hẹn quý vị vào tuần tới với phần 4 của vở Bi Trần Kịch Tấm Lòng Cửa Biển.